Chuyện Lũy Hoa Phần 1. Hồ Gươm, bờ Hàng Trống, phía gần quận Công An. Quá trưa một ngày cuối tháng 12 năm 1946, trời u ám như một buổi chiều sắp có cơn giông. Gió thổi giá buốt, lá vàng thù dày thảm cỏ và lối đi bay lả tả trên mặt nước hồ trao lại. Thân một cây cổ thụ dán một tờ giấy trắng, có một hàng chữ viết tay. Thanh niên thề sống chết với thủ đô. Lá rụng rào rào, người thưa thớt, phần lớn là đàn ông. Thấp thoáng dưới rặng cây, còn sót lại mấy tà áo màu phụ nữ. Người nào cũng vẻ âu lo. Họ nhìn trước, nhìn sau, tụm lại thì thầm, rồi lại tản nhanh xem đồng hồ. Dáng đi vội vã như tìm một nơi ẩn náu. Một ông già tàu bán phá sang, không khách, lủi thủi đi, đầu cúi, tay vòng trước ngực. Chú thích: phá sang là món lạc rang mặn ngọt. Một chú bé bán báo nhảy nhót, tiếng dao lanh lảnh:
báo cứu quốc, báo sự thật ơ, quân Pháp hạ tối hậu thư, 8 giờ tối nay đòi giải tán tư vệ, đòi giải quyền trị an ơ, thanh niên Hà Nội sẵn sàng đợi lệnh chính phủ ơ.
Đi bên cạnh chú bé bán báo là một chú bé đánh giày. Cứ mỗi lần chú bé bán báo giao xong một câu, chú bé đánh giày lại đệm:
hip hip hơ, thua Đức kháng Nhật hơ, hip hip hơ.
Chú bé đánh giày người loắt choắt, mắt nhanh và láu lỉnh. Nó mặc quần đùi, áo sơ mi người lớn, có lẽ của một anh bộ đội nào cho. Đầu nó đội mũ dạ tàng, một tay xách hòm xi, một tay cầm súng cao su. Nó nhìn về phía nhà Tavek Ryan. Cái áp phích lớn hình nước Việt Nam với hàng chữ The Vietnam for the Vietnamese vẫn dựng sừng sững ở đầu phố Tràng Tiền. Chú thích: The Vietnam for Vietnamese, việc Việt Nam hãy để cho người Việt Nam. Trong nhà Tavek Ryan, bọn sĩ quan Pháp đang ồn ào ăn uống. Ở hàng khay, chỗ hiệu bán thuốc, một toán lính mũ đỏ đang mắc dây điện thoại dã chiến. Đứa giơ súng lục, đứa dao găm, ra hiệu cắt cổ mấy người Việt Nam đang đi bên này. Chú bé đánh giày đang ngắm lá cờ bay trên tháp rùa, trông thấy bọn mũ đỏ hăm dọa người mình, chú quắc mắt, giương súng cao su, lấy thế như bắn vào bọn Pháp ở hàng khay. Tiếng dao của chú bé bán báo:
báo cứu quốc ơ.
Chú bé đánh giày đệm:
hip hip hơ, thua Đức kháng Nhật rồi lại Việt Nam ơ.
Từ Tràng Thi dần đi xuống bờ hồ, anh chàng ngoài 20, người nở nang như một lực sĩ. Mặt trái xoan, lưỡng quyển cao, anh mặc áo bu rông, quần xanh nhà máy, đầu đội cát kép, đường vắng tanh. Các nhà đều đóng kín cửa, lá bàng và các lá khô khác như đầy hè đường. Vẻ mặt anh thản nhiên, miệng chúm chúm lại như thổi sáo, nhưng mắt chăm chú nhìn từng gốc cây. Anh nhận ra một cái lỗ đục để cắm mìn ở một thân cây. Anh nhìn sang cây khác, thấy một cây không có lỗ đục. Anh đưa mắt quan sát như để nhớ cái vị trí của cây. Trong trí anh hiện lên cái hình ảnh mà anh mong ước. Tất cả những quả mìn gôm gài vào thân cây đều nổ một loạt. Tất cả những cây đều đổ gục xuống đường trong đêm tối, làm tê liệt các xe tăng và xe thiết giáp, và các chiến sĩ xông ra đốt cháy phừng phừng. Anh đã gần tới bờ hồ. Bọn mũ đỏ ở hàng khay xô sang Tràng Tiền. Ở đấy có tiếng súng nổ. Gặp một số người Việt Nam hốt hoảng chạy lại. Một thằng thộp ngực một người, rúi ngã xuống. Tiếng người kêu:
nó phá nhà thông tin rồi, nó bắt một cán bộ.
Xe đạp, xích lô, người đi bộ chạy toán loạn. Hai cái xe jeep chồm chồm ở Tràng Tiền ra, lao vào mọi người. Xe trước chở mấy cái loa phát thanh, một lá cờ đỏ sao vàng bị xé rách, và nhiều báo chí, tranh ảnh, giấy tờ. Xe sau, hai thằng mũ đỏ giữ diệt một cán bộ thông tin. Tay anh bị trói quặt sau lưng, mặt đầm đìa máu. Một thằng mũ đỏ chĩa súng vào mấy người chạy bên bờ hồ. Tiếng thét nghe như tiếng ở dưới mồ.
Việt Minh, Verminer.
Chú thích: Verminer, quân vô lại. Hai cái xe phóng qua quận công an hàng trống. Trên gác sau, một lá cờ có mấy người giữ lấy một thanh niên. Tức không chịu được,
Anh ta định xông ra cửa ném lựu đạn xuống. Một băng đạn bắn lên, khói bốc hai cái xe vút đi. Tiếng cười ngạo nghễ của bọn mũ đỏ. Một đoàn xe cam nhông chở đầy lính mũ đỏ từ trên tràng thi lao tới. Trọng Liên chĩa đằng trước. Đi đầu là một xe jeep cũng mang liên thanh, băng đạn dài oằn ngoài như một con rắn. Động cơ ầm ầm, bụi bốc mù. Dân nép vào một cái nhà xây thụt vào trong. Mắt anh lóe sáng một cách giận dữ. Cái xe jeep đuổi một cái xe đạp đang cố sức đạp nhanh. Cái xe đạp rụt vào bờ hè, lá bay loạn làm rối mắt người phụ nữ ngồi trên xe. Chị lảo đảo, xe jeep đuổi tới, sắp đè lên xe đạp. Dân nhảy ra thét. Nhảy lên hè! Người con gái quăng xe nhảy lên hè loạng choạng sắp ngã dúi. Nhân chìa tay kéo nhanh người con gái vào sau một gốc cây. Anh quay lưng ra đường như để che chở. Anh kêu. Chứ chữa, cô Nhân. Đoàn xe vút xuống hàng khay. Nhân cũng kêu. Úi giời, anh Dân. Nhân chạc 18-19, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh. Chị chít khăn vuông, mặc theo lối các cô gái hàng hoa ngoại thành. Tóc Nhân bơ phờ, mặt tái không còn hột máu. Chị vừa thở, vừa gỡ tay ra khỏi bàn tay Dân, thẹn thùng như sợ có ai nhìn thấy. Dân đem cái xe đến đầu đường bà Triệu, nắn lại cái bánh trước bị quặt. Dáng của một người thạo máy móc. Nhân đứng nhìn anh. Nhân nói. Lúc nãy em vừa qua chỗ anh vừa đi khỏi. Các anh ấy nói chỉ chờ đánh. Ở ô chợ dừa, anh em tự vệ đã bàn là lần này nó đến phá ụ là đánh. Tức lắm rồi.
Nó muốn hạ tối hậu thư thì cho nó về nước một thể. Bây giờ cô đi đâu?
Em vội ra ngoài ấy sắp xếp lại đường dây liên lạc tiếp tế cho nội thành.
Dân ngừng đầu sừng sốt. Ra ngoài à?
Không, khi đi khi về.
Dân trao xe cho Nhân. Gió lạnh thổi mạnh như cơn lốc. Lá bay xung quanh hai người. Phía trên tràng thi lại một đoàn xe đang ầm ầm tới, làm mờ cả những hàng cây hai bên đường. Nhân dắt xe xuống đường bà Triệu. Chị lại nói với Dân.
Áo binh sĩ mùa đông, thế là chúng em lại không may kịp cho các anh.
Dân nhìn Nhân phóng xe trên con đường bà Triệu vắng ngắt, chỉ có lá vàng bay. Đoàn xe Pháp hùng hổ tiến qua quận công an, chở đầy lính Pháp đội mũ sắt, sát khí đằng đằng. Chờ cho đoàn xe đi hết, Dân biến mình trong bụi, vượt sang đường. Trước cửa của quận công an, một người vừa đi ra, tay dắt xe đạp. Anh ta đã ra từ lúc Dân trao cho Nhân xe đạp. Anh nhận ra ngay hai người. Một nụ cười thoáng trên đôi môi vẫn mím. Mắt chớp chớp nhanh như nhớ lại một chuyện gì. Anh nép vào sau cánh cửa, chờ cho đoàn xe đi rồi bước ra. Họ gặp nhau trước cửa. Anh nắm lấy tay Dân. Bờ hồ càng vắng. Gió vẫn thổi, lá vẫn bay. Mặt nước hồ mờ mờ. Hai người đi nhanh về phía quốc hội cũ. Bên bờ, những quán giải khát bỏ không, xếp chồng chất các bàn ghế, buồn vắng như chợ chiều. Họ giang dở câu chuyện. Dân có vẻ bực. Cái mũ cắt kết nằm lọt thỏm trong bàn tay khỏe mạnh. Bàn tay bóp nghía cái mũ. Dân nói.
Nhưng nó đánh mình đến nơi rồi. 3 giờ chiều rồi. 5 tiếng nữa là hết hạn tối hậu thư. Cứ chịu mãi thế này à anh Kiên? Nhục lắm. Nhục lắm rồi.
Cổ Dân nghẹn ngào. Kiên nói.
Chưa có lệnh thì cứ phải cắn răng mà chịu thôi. Lúc này chúng ta chỉ có một thái độ. Sẵn sàng đợi lệnh Hồ Chủ tịch. Chúng ta là đảng viên. Càng phải có thái độ đúng. Không thể manh động được.
Cái đó là dứt khoát. Kiên đã đứng tuổi. Người to ngang thấp hơn Dân một đầu. Mặt chữ điền. Anh là bộ đội. Nhưng anh không mặc quân phục. Mà chỉ vận một bộ quần áo cũ hồi còn làm thợ sắp chữ ở một nhà in tư. Mũ nồi, áo va rơi màu nâu đã cũ, sờn vai. Chỉ có cái quần kaki vàng, chứng tỏ anh là bộ đội. Khẩu súng lục giấu cộm bên hông. Có tiếng động cơ máy bay, tiếng kêu, tiếng trẻ con khóc trên những chiếc xe xích lô nhớn nhác. Cái ngược, cái xuôi trên các ngã đường hàng trống, vua lê. Trên xe, người tản cư ngồi lút trong những bọc gói, hòm xiềng, vali, thúng mùng. Một cái xe bò chở tủ bàn, giường phản, chum vại cao ngất ngường. Bên một khung tranh phúc lộc thọ
treo một lồng chim bạch yến. Một nhạc sĩ khom người, cõng một cái Concertgebouw đi lủi thủi. Người gồng gánh, người ôm con, người rất trẻ. Một người con gái gầy guộc đỡ một bà cụ đi không được. Một cái xe ba gác đổ lăn cành giữa đường, đổ vỡ loảng xoảng, gạo bắn ra tung tóe. Một ông già thở không ra hơi, dáng đi siêu vẹo, cõng một đứa cháu đội khăn tang, đầu gối run run. Ông già ngồi sệp xuống hè, gắng mãi cũng không đứng dậy được. Dân nghiến răng lại, nước mắt ứa ra. Tiếng máy bay réo ầm ầm. Hai anh em chạy đến một gốc cây. Máy bay tới, nó bay thấp là lả ngọn cây, lá trút xuống như mưa. Tiếng kêu khóc ở đám tản cư vang lên thê thảm. Máy bay đã bay qua, hai người đứng dậy đi nhanh. Kiên nói, vấn đề bây giờ là đối với đại bác, xe tăng, máy bay của chúng nó, chúng ta làm thế nào mà giữ được Hà Nội? Không giữ được thì ở lại làm gì? Thế thì từ đây đến hết hạn Tối Hậu Thư, cố làm hai việc trước mắt. Một là đồng bào nào chưa tản cư thì vận động cho ra hết trước 7 giờ tối. Kiên nhìn đồng hồ. Hai là phân phát thêm lựu đạn cho thanh niên tự vệ, tiếp tục đục tường, dự trữ thêm nước và lương thực, nhất là nước. Tình hình khác hôm Yên Ninh nhiều lắm rồi. Trong khi Kiên nói, trong trí dân hiện lên hình ảnh mờ mờ của phố Yên Ninh. Quân Pháp cho xe đến, nhổ những xúc gỗ lớn, chôn sâu xuống đất làm chướng ngại. Chúng xông vào một nhà, bắt một anh tự vệ đè xuống đường. Một thằng lấy dao găm chọc tiết người thanh niên, một thằng lấy chậu hứng máu, bắt một ông già uống. Mặt dân sắt lại, anh nhìn Kiên trừng trừng. Chú bé đánh giày, cởi mấy tờ chuyển đơn trên mặt hồ, quay lại nhét vào cái hòm xi đã đầy một tập chuyển đơn. Súng cao su gài vào cái tay sách, nhìn sang bên bờ hồ quán tháp báo thiên, chú thấy thằng bạn bán báo cũng đang lôi húi nhặt chuyển đơn. Chú ngẩng đầu lên, thấy một người ăn mặc lịch sự, mũ phớt, ba đờ suy thành phố, găng da, cái cằm bạnh vinh vinh, nước da tái mét. Người ấy cúi xuống xem một tờ chuyển đơn cạnh hòm xi. Anh ta đọc. Chính phủ này bất lực, phải rút lui đi để nhường chỗ cho một chính phủ khác. Chú bé vội nhặt tờ giấy nhét vào hòm. Chú đứng dậy, quắc mắt nhìn người kia. Thắng nói.
Ông này lạ quá.
Chuyển đơn gì thế?
Ông đọc thế mà còn hỏi chuyển đơn gì?
Thế giữ làm gì? Công an người ta bắt.
Tôi đem trình công an chứ.
Ăn mặc rách dưới thế kia người ta nghi đấy. Có rét không? Về nhà tôi cho một cái áo ấm.
Tôi không biết, nghi thế nào được tôi?
Thắng nhìn anh ta, có vẻ khó chịu và nghi ngờ. Chú bé xách cái hòm, chạy. Chú quay lại, thấy người ấy đi sang phía bên kia bờ hồ. Chú định chạy theo. Chú vấp phải một chiếc giày. Một thằng sĩ quan Pháp đập cái roi ra vào giày bà chú đánh. Chú xua tay, nó ngang chú bé lại, đập cái roi ra lên cây mũ dạ tàng. Thắng đành cúi xuống đánh giày. Kiên và Dân vẫn đang nói chuyện. Kiên nói. Lúc nãy là cô Nhân phải không?
Anh trông thấy à, anh Kiên?
Trông thấy quá đi chứ. Đơn vị cậu có hoa luôn luôn phải không?
Đâu cũng thế cả thôi.
Tốt lắm. Kiên mỉm cười nhìn bạn. Thấy Dân có vẻ ngượng, Kiên vỗ mạnh vào vai Dân.
Chào, giữ thủ đô đến cùng, sẵn sàng tác chiến.
Họ bắt tay nhau. Kiên xuống đường, nhảy lên xe đạp. Dân ngoảnh lại. Anh cau chán. Chú bé đánh giày đang xoa bóng chiếc giày da của tên sĩ quan đang đứng ưỡn ngực. Đánh bóng xong, chú đứng dậy ngửa tay đòi tiền. Cái roi cặp nách, nó không nói, đi thẳng. Chú xách hòm đuổi theo. Nó quát.
Tao cắm trại, máu lên.
Mắt chú bé sáng rực.
Nhưng ông phải giả tiền tôi.
cái roi da vụt vào cái mũ dạ tàng. Cái mũ văng xuống đất. Chiếc giày bóng đạp vào chú bé. Chú ôm bụng, nhăn mặt. Thuận chân, nó đá cái hòm. Bàn chải, hộp xi, rẻ. Cái súng cao su bắn tung ra đường. Bọn mũ đỏ cười ầm ầm. Chú bé vừa ôm bụng vừa nói.
Ông trả tiền tôi đây. Ông không bắt nạt được tôi như ngày trước.
Thằng sĩ quan lào bào chửi. Nó sừng sộ tiến lại, định đá chú bé nữa. Chú ngừng đầu như định đối phó lại. Dân chạy tới, vỗ mạnh vào hông như cách rút súng lục. Trông thấy dân khỏe mạnh, lại có mấy người khác cũng ùa đến. Tên sĩ quan cắp roi đi thẳng. Giày đinh rít trên đường sỏi. Chú bé tức giận, quăng cái hòm xi xuống hồ, nhìn thằng sĩ quan, mắt dữ dội.
Ông thề không làm cái nghề này nữa.
Chú định quăng luôn cái súng cao su đi. Dân giữ lại. Sao vất cả thế em?
Em không muốn bắn chim nữa, em muốn bắn chúng nó cơ. Em thề phải giết được thằng kia.
Dân nhặt cái mũ dạ, đội lên đầu em. Súng cao su cũng giết được chúng nó chứ. Thằng sĩ quan đã nhập vào bọn mũ đỏ ở hàng khay. Chúng vẫn đang mắc dây điện thoại dã chiến. Trên đường, xe Pháp chạy lồng lộn ngược xuôi. Những băng đạn ẩn oài như những con rắn lớn. Chú bé nhìn cái hòm lềnh bềnh trên mặt nước. Gió thổi chút lá số xung quanh người chú. Chú đang bực tức, mặt bỗng tươi lên. Tay chú chỉ lá cờ đỏ sao vàng bay trên đỉnh tháp rùa. Nó nói với dân.
Cờ mình vẫn còn.
Chứ sao? Em tên là gì? Sao không tản cư?
Em là Thắng Đen. Em đã tản cư vào Hà Đông rồi. Nhưng em nhớ Hà Nội quá. Em lại ra.
Nó lại nhảy nhót bên dân.
Hip hip hơ. Thua thằng Đức, hàng Nhật đơ. Hip hip hơ. Cho thằng Tây đi hơ.
Đầu phố Hàng Đào. Gió thổi bụi mù. Xoáy tít trên cái bãi rộng. Trời xám ngoét. Một cái xe điện ngoằn ngoèo trong hiu quạnh. Dặng liễu bên bờ hồ ủ rũ. Một tiếng dao, phở, ngắn cũn, càng làm cho cảnh tượng buồn tênh. Dãy quán sách đầu phố lối ra cầu gỗ bỏ trống. Dân đang đi vội, nhưng cũng dừng lại, cảm động vì cái khẩu hiệu lớn sừng sững chạy khắp mặt tường dài của dãy quán sách. Cảm tử. Dưới là hàng chữ nhỏ hơn. Thà chết không hàng giặc. Chữ đỏ ròng ròng như máu. Đằng sau những mái nhà gác ép vào nhau như đứng thế thủ. Phía cầu đất, những nồi đen úp trên tường như đầu lâu, những bao cát dựng trước các nhà đóng kín cửa, tất cả im lìm, một tòa nhà đang dựng. Bỏ đấy, đà giáo tua tủa, cảm giác lạnh và rợn. Nổi lên cái khẩu hiệu dữ dội, dân đọc cái khẩu hiệu cho Thắng Đen. Anh không phải là người đọc nhanh. Chú vỗ tay, nhảy lên reo.
Đánh nhau đi! Em chỉ thích đánh nhau.
Họ đi về phía cầu gỗ. Dân thì vội, nhưng chú bé cứ níu lại, nói chuyện.
Anh còn có nhà ngoài bãi, chứ em toàn ngủ đầu hè. Lớn lên em chỉ mong được làm thợ như anh thôi.
Đánh xong thằng Pháp, tha hồ có nhà máy cho em làm.
Anh cho em vào tự vệ nhé.
Thắng còn bé.
Em nhớn rồi, đây này.
Chú bé ưỡn ngực, kiễng chân cho cao lên. Nghênh nghênh cái đầu đội mũ dạ tàng. Dân ghì sát Thắng vào người anh như để che chở và cũng để cho nó khỏi rét. Lối vào gia ngư, đầu phố một gánh phở, lèo tèo vài người khách. Cánh cửa hé, một cái đầu ló ra.
Có gì không?
Anh hàng phở đầu đội mũ tàu bay nói.
Có, nó cũng chẳng dám đánh đêm. Cứ việc đục tường đi ông ạ.
Anh hàng phở lại thái bánh. Cái đầu thụt vào, nổi lên tiếng đục tường. Dân sắp vào một cái ngõ ngổn ngang những xúc gỗ. Một cái xe đạp từ hàng gai phóng tới. Nhân ngồi trên xe. Trông thấy Dân, Nhân kêu.
Anh Dân đấy à?
Dân không trấn tĩnh được nỗi vui sướng.
Ơ? Sao lại còn ở đây?
Nhân đạp chậm lại. Dân hỏi.
Đi đâu thế? Có công văn hỏa tốc sang các anh ấy ở bên Gia Lâm.
Trong trí Dân hiện lên cảnh đầu cầu, bộ đội và lính Pháp tác chung. Bỗng vô cớ một thằng lính Pháp chĩa súng bắn vào ngực một anh bộ đội cùng đứng gác. Dân lặng đi vì uất giận. Thấy Nhân đã đạp xe đi, anh nói:
"Cẩn thận nhé, đi nhanh về cho kịp."
"Em biết rồi, em về ngay thôi."
Nhân phóng xe, quay lại nhìn Dân. Anh cũng trông theo. Thắng hỏi:
"Có phải cô ấy vẫn bán hoa không anh?"
"Đúng đấy."
"Anh quen à?"
"À, cùng công tác."
Họ rẽ vào một ngõ tối. Anh cười với Thắng. Thoáng trong trí Dân, hình ảnh Nhân cùng chị em gánh gạo đến cho đơn vị anh. Những gánh gạo trắng tinh, những bó hoa lay ơn.
Nhân tươi thắm hơn các chị em.
Nhân đạp xe qua trạm gác đầu cầu Long Biên, có một vệ quốc quân đứng. Cách mấy bước là một tên lính Pháp, đội mũ sắt, có thập tự. Nó hút thuốc lá, trang bị từ đầu đến chân. Nhân phóng xe, một đoàn xe cam nhông Pháp đuổi theo sau. Nhân lao vào chỗ tránh, một lũ lính mũ đỏ ngồi trên xe, lưỡi lê tuốt trần. Chúng vẫy tay gọi Nhân, cười nói thô tục. Nhân bĩu môi, không thèm nhìn chúng nó. Gió thổi lộng, quần áo Nhân bay phần phật. Cái mũi khắt vuông vẹo đi, mớ tóc cũng bay. Nhân nhìn con sông đục ngầu, vắng lạnh. Nhìn các bãi rau, bãi ngô ven sông chạy tít tắp lên phía Yên Phụ. Nhìn lối đi dưới cầu, mập mờ qua bãi giữa. Mắt Nhân quan sát nhanh, nhưng đôi mắt to đen đượm một chút buồn rầu lưu luyến, như khi ta đứng trước một cái gì sắp không còn nữa. Xa ra, còn rõ hình núi Tam Đảo. Dưới nước, một cánh buồm trong sùng mù sương. Nhân lên xe, cầu vắng tanh, tờn rợn, chỉ cảm thấy rét. Hình ảnh Dân đầu phố Hàng Đào, Dân dặn: "Cẩn thận nhé." Trong một gian phòng khá rộng, chủ đã tản cư, còn lại rác rưởi, rề rách, các hòn gạch, các bầu gỗ để kê giường. Trên tường, các đinh để mắc màn, treo tranh ảnh. Lỗ đục tường, thỉnh thoảng có vài người chui ra chui vào. Trên cửa sổ còn treo một cây phong lan. Một con mèo con, chủ bỏ quên nằm bên cạnh một cái đàn xếp. Kêu nghêu ngao buồn rứt. Bên ngoài tiếng gió thổi ào ào, ngọn đèn điện giữa trần nhà bật sáng. Nhưng người ta vẫn cảm thấy cái phòng lù mù, đủ các thứ người. Người quần áo nâu như phu phen, hàng rong. Người quần áo xanh như thợ thuyền. Người là học sinh. Người là công chức. Quần áo tây, quần áo ta. Người thuộc các loại thợ cạo, thợ giặt, thợ may. Người vào hạng bồi bếp. Người dáng lưu manh, quần áo đen, bàn tay thích chàm. Ta thấy cả anh hàng phở đội mũ tàu bay ở đầu phố cầu gỗ lúc nãy. Tay anh lăm lăm cầm con dao thái phở. Anh ta hỏi ông khách phá sang ta đã trông thấy ở bờ hồ.
"Cũng vào tự vệ à?"
"Không bán hàng được, ghét cái thằng Tây lắm lộ."
Loáng thoáng có cả phụ nữ, một số thanh niên khu phố mặc quần áo tự vệ, toàn kaki, sơ mi có cầu vai, mũ calo, sao vuông. Một anh dáng chỉ huy, quần áo tự vệ, toàn bằng flamen mới. Lựu đạn, dao găm, máy ảnh, kiếm Nhật, súng lục trễ bên hông, mặt béo ị, để ria theo lối Nhật. Đấy là Tiến, đại đội trưởng tự vệ. Trông thì oai phong, nhưng lúc này anh có vẻ lo lắng, líu lưỡi không nói được. Không khí căng thẳng, thỉnh thoảng Tiến nhìn đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đã chỉ 6 giờ, nhiều người cũng xem đồng hồ luôn. Tai sỏng nghe, có người sốt ruột vì tiếng kêu thê thảm của con mèo. Người ta hồi hộp chờ đợi. Tiến cố trấn tĩnh mới nói được một câu:
"Chúng ta sẽ có bộ đội sang giúp, sẽ có thêm vũ khí."
Anh hàng phở hỏi: "Thưa ông, có nhiều súng không?" Nhưng Tiến không nói được nữa. Trong một xó trước một cái lò sưởi lớn, một học sinh ngồi trên một cái ghế dài với một nữ sinh. Anh mặc quần áo tự vệ, người rong ròng cao, chạc 18-19 tuổi. Thắt lưng dắt hai quả lựu đạn. Cô nữ sinh vào khoảng 17-18. Người cô mũm mĩm, nước da ngăm đen. Cô mặc măng tô, đầu mang khăn quàng màu, tóc thề bồng bồng sau lưng. Cô nữ sinh thì thào:
"Thôi, thế là chả được học nữa, Loan nhỉ?"
Người học sinh đang mím môi mím lợi kéo cái nòng khẩu súng lục.
"Sắp đánh nhau rồi, cũng may mà sáng nay còn tạt qua trường một lần cuối, khuyên nhỉ?"
Trong trí hai người hiện lên cảnh một lớp học vắng tanh, bàn ghế ngổn ngang đầy bụi. Quyên và Loan đứng trước một tờ báo tường rách, gió đánh phần phật chữ M, nhưng còn rõ tên tờ báo, tiếng trường. Họ đứng trước cửa sổ nhìn ra sân, ký tên vào quyển sổ của nhau, trong khi một trận gió lạnh chút lá bàng xuống, một đàn chim sẻ bay òa trên các mái nhà quanh sân trường. Trở lại cảnh hai người ngồi trên cái ghế dài, Đoan cầm súng lục. Anh có vẻ tay thạo, nhưng cái chính là anh muốn khoe tài với người bạn gái. Anh đứng dậy, đến nấp bên cái lò sưởi, nhấp nhổm thập thò. Ví dụ nó đến trước cửa nhà, mình sẽ nấp như thế này mà bắn. Quyên gật gù, trông thấy Tiến thảm hại quá. Quyên nói, anh Tiến ngày thường thì rõ là ông đại đội trưởng tự vệ, sao lúc này cứ như người mất hồn ấy nhỉ? Loan nói, bớt diện đi thì còn đỡ buồn cười. Một cái đầu ở ngoài cửa sổ bên lò sưởi ló vào, hất hàm hỏi Loan, đã có gì chưa, cậu Loan? Chưa, cứ tập đi, Thu Phong ạ. Bàn tay đeo nhẫn vịn lên cái đàn xếp. Hay là không có gì, thằng Pháp chúa thần là dễ co vòi. Họ nhà tắc ta ranh mà. Anh ta trắng trẻo, chạc 23-24 tuổi. Cái mũ calo sao vuông làm cho anh có vẻ tây lai hơn là tự vệ. Ngồi ở trong đám đông bên cạnh anh hàng phở, Thắng trừng trừng nhìn Thu Phong vẻ nghi ngờ. Thu Phong mặc quần áo tây màu xám, di lê trắng, lưng dắt hai quả lựu đạn. Thu Phong nhún vai, quay ra sân, giằng lấy khẩu súng trường trong tay một người đang ngắm. Anh ta hỏi, ngắm thế nào? Cứ ngắm từ cái khe ngắm đến cái đầu ruồi thành một đường thẳng là được. Thu Phong đưa súng lên vai, nheo mắt ngắm. Ngắm được, anh ta cười sung sướng. Đánh nhau được rồi. À, lúc bắn có phải nhắm mắt không? Nên nhắm mắt. Quyên có vẻ là người mới đến, cái gì cũng làm cho chị bỡ ngỡ. Chị hỏi Loan, có phải Thu Phong là nhạc sĩ không? Cũng ở lại à? Mới vào tự vệ, tưởng là tay giang hồ thế mà hăng ra dáng. Võ khí là sắm lấy hết. Quyên bĩu môi, vẻ khinh khỉnh. Loan hỏi, sao lại bĩu môi, Quyên? Ngoài cái đám Loan, Quyên và Thu Phong ra, còn cả phòng không ai nói chuyện. Con mèo chạy đi chạy lại tìm chỗ ấm và tìm ăn. Nó kêu não nề. Người ta chờ Tiến nói một câu gì. Nhưng Tiến đã mất tinh thần, mặt thộn ra, cổ tắc lại. Thắng vẫn hao háo theo dõi. Thu Phong tập ngoài sân. Chốc chốc lại có người ra ngoài. Có lẽ vì mót đái. Chốc chốc người ta lại xem đồng hồ. Anh hàng phở ngáp dài. Anh bỗng nói, có gì thì gì đi, tốt của ruột. Mọi người giật mình. Một cái hình sao vệ quốc quân nơi lỗ đục tường. Đôi mắt láo lỉnh của Thắng loé sáng. Chú trông thấy dân. Anh vẫn mặc bộ quần áo như lúc nãy, chỉ khác là đội mũ calo bộ đội và đeo một khẩu súng lục. Anh bước vào, theo sau là một anh vệ quốc quân khác bê một thúng lựu đạn. Người ta có cảm giác là tình hình nghiêm trọng lắm rồi, nhưng người ta cũng yên chí vì sự có mặt của bộ đội. Miệng mọi người như há hốc. Thu Phong ở ngoài sân trèo lên cửa sổ. Con mèo liếm bàn tay Quyên. Chị kêu thét lên, dây nảy như người bị kiến đốt. Loan vứt con mèo ra ngoài sân qua đầu Thu Phong. Giọng Tiến ú ớ. Có gì lạ không anh? Dân nói, Hồ Chủ tịch đã bác cái tối hậu thư láo xược của chúng nó đi rồi. Chúng ta chuẩn bị tác chiến. Người đứng phắt dậy như bật lò xo, người ngồi như bị giáng xuống đất. Những tiếng hỏi lao sao. Thế nào anh? Thế có đánh nhau không? Những bàn tay run rẩy, anh hàng phở ngồi im như pho tượng nhìn dân. Những cái cổ nghẹn ngào. Loan gật gù vẻ hăng hái. Loan hỏi dân, anh đến với chúng tôi phải không? Dân nói, chúng tôi được lệnh đến đây giúp các đồng chí. Hay lắm, đánh đi, vỡ tung cái nhọt bọc ra. Một nụ cười nở trên miệng rộng của dân. Anh nói, nếu chiến tranh xảy ra, chúng ta có sợ không?
Không sợ, đánh đi, út lên đến cổ rồi.
Tiếng đáp lộn xộn, Tiến thì run bắn lên. Đầu gối rung như cây bị bão, tay cùa quạng như say thuốc lào. Quyên lườm Tiến, bĩu môi.
Thu Phong làm ra bộ phất tỉnh, ôm cái đàn xếp trước ngực. Thắng chạy đến với Dân, nhưng mắt vẫn không rời Thu Phong. Mọi người chừng chừng nhìn cái thúng lựu đạn, Thắng cũng nhìn về say sưa. Thấy không ai chú ý đến mình, Tiến lẻn đi. Những bàn tay run run giơ lên xin nhận lựu đạn, những bàn tay gân guốc, những bàn tay đầy chai, những bàn tay tư sinh, những bàn tay thích chàm, những bàn tay búp măng óng chuốt. Lẫn trong những bàn tay lớn, ta thấy bàn tay nhỏ của Thắng cố nhoi lên cao cho bằng tay người lớn. Đôi mắt nhanh như cắt của Thắng long lanh và quyết liệt nhìn thúng lựu đạn không chớp. Chúng ngước lên nhìn Dân. Gian phòng im lặng, có một số người ngồi im không giơ tay, mặt ngơ ngác sợ sệt. Một phụ nữ nhắm mắt lại rùng mình. Người ta vội vã chia lựu đạn mỗi người 2 quả. Có người đã lĩnh về. Một người run run nhận, cẩn thận bọc mỗi quả vào mỗi cái mùi xoa, bước đi rón rén. Trong một xó nhà, một người tay run lẩy bẩy trói cái mỏ vịt bằng dây gai, một người khác buộc bằng dây thép. Buộc xong gượng nhẹ đút vào túi. Bị một người bên cạnh chạm vào, người ấy giật mình, tưởng như một tai nạn lớn sắp xảy ra. Loan ngắm nhìn những viên đạn súng lục của anh trên bàn tay, lẫn lộn viên cũ viên mới. Mỗi tay một quả lựu đạn, Thắng sung sướng như bắt được của. Chú ngắm nghía nhìn những vũ khí mới của chú, tiếng gió ào ào, văng vẳng tiếng dương cầm, rồi lại tiếng mèo kêu thảm. Bỗng nổi lên một tiếng dao buồn buồn.
Tẩm quất. Tẩm quất.
Bên ngoài, một người tẩm quất cua gậy sắt lọc cọc đi trên hè vắng. Trong phòng, Dân nói.
Mời anh chị em trở về vị trí của mình. Giặc đến là đánh.
Loan nhảy lên sung sướng.
Về đi, Thu Phong.
Có những tiếng nhao nhao hỏi.
Ông Tiến đâu rồi? Ông Tiến ơi!
Trên gác cao, lố nhố những tự vệ nhìn xuống đường vắng tanh, vẻ mặt cương quyết. Một vài nòng súng trúc xuống. Dân và Thắng đứng ở tầng dưới, một nhà ở đầu phố Lê Thái Tổ, trông ra ngã tư bờ hồ. Tay Dân nắm cán của một quả bom 3 càng. Dân đăm đăm nhìn ra đường, đầu hàng đào, dưới ánh sáng đèn điện, khói bốc sừng sững trên tường cái khẩu hiệu. Cảm tử, thà chết không hàng giặc. Lác đác những người tản cư, người đi bộ, người đi xích lô, vài cái xe ba gác, tiếng giày dép khô vang. Một người áo màu gạch kiểu thể thao, quần màu xanh chai, vai đeo 2 ống ảnh nhìn trước nhìn sau rào càng chạy. Trông thấy cái khẩu hiệu, anh ta sợ quá, ngã chúi, hai tay vẫn giữ chặt lấy 2 máy ảnh. Một đôi tình nhân về phố, họ ngả vào nhau đi như tránh bão. Thoáng trong Dân, hình ảnh nhân hồi chiều cũng ở đây. Nhân phóng xe từ Gia Lâm về, nhân vừa qua khỏi đầu cầu Gia Lâm thì một cái xe tăng rú kinh khủng kéo lên bịt lối. Cầu không còn một bóng người, nhìn về phía Hà Nội vẫn thấy đèn điện chạy dài bên bờ sông lấp lánh như kim cương ánh xuống hồ. Đầu cầu Hà Nội, xe thiết giáp của giặc Pháp nhộn nhịp khác thường. Anh vệ quốc quân đứng gác chung với tên lính Pháp đi đi lại lại. Bên này, nhân đạp như gió, chốc chốc lại nhìn về phía đằng sau. Gió thổi ào ào, quần áo nhân phần phật bay về phía trước. Hình như nhân không cảm thấy gió rét, chị thấy lo nhiều hơn. Đạp qua quãng tối thấy rờn rợn, tới chỗ có đèn sáng, lại nhìn thấy mình quá lộ. Nhân đã tới gần đầu cầu Hà Nội. Chị nhìn nhanh xuống bãi dưới cầu, chị thở dài khe khẽ, yên chí hơn lúc nãy. Vì thế anh vệ quốc quân còn đứng ở đấy, nét mặt nghiêm nghị. Anh đưa mắt ra hiệu bảo chị đi nhanh. Thằng lính Pháp sừng sộ định cản, nhân lại. Anh vệ quốc quân bảo chị cứ đi tiếp. Thiết giáp Pháp ùn ùn dưới chân cầu. Một cái xe tăng đỗ sẵn ở đấy, quay nòng súng vào nhân. Nhân dắt xe vội vã đi xuống. Trên đê vắng, một con chó lạc sủa. Thắng hỏi Dân.
Cái này phá được xe tăng ư, anh Dân? Anh cho em một cái.
Cái này thì em chưa dùng được, em còn bé.
Dân đứng cái thế sắp xông vào xe tăng lao bom 3 càng. Anh như nhìn thấy một cái xe đi lại. Anh định xông ra, mắt sáng rực. Bỗng một tiếng nổ như long trời lở đất. Phố xá tối um, một đoàn xe điện lao nhanh đỗ lại. Những toa dập vào nhau rầm rầm trong đêm tối, lóe lên ánh chớp đại bác, làm sáng xanh lè mặt Dân. Lóng lánh ngôi sao trên mũ ca lô, sáng xanh lẻ ba cái càng của quả bom. Mắt thắng đen hao háo nhìn dân, tiếng súng nổ đùng đùng, đạn đỏ vun vút trên trời. Thắng nhảy lên reo.
Đánh nhau rồi, đi giết chúng nó đi.
Chớp nhoáng, một xác người đầu tiên ngã xuống, xe tăng trườn tới, xích đè lên. Tiếng thắng đen kêu to như thi với tiếng gầm của đại bác. Trong đêm tối, ta thấy dân chạy vun vút. Một cái xe tăng gầm rú đi tới, đèn pha sáng rực.
Thấp thoáng bóng dân lom khom, cái cán bom như thanh côn vờn cái đầu sư tử. Súng trên xe bắn phùn phụt lửa. Ba cái càng của quả bom lao vào thành xe chớp lóe. Tiếng nổ dữ dội, những thân cây rung ầm ầm, chỉ nghe tiếng rít của các luồng đạn. Trong bóng đêm dày đặc, chớp chớp ánh sáng.